quan á.
À, hỏi chị có hào quang không? Chị nói tôi có hào quang đâu, tôi không có hào quang. Chị không có hào quang sao lại tôi nói gì chị nghe gì hiểu cái đó. Hào quang là gì? Là sáng suốt. Mà người ta cứ nói cái hào quang là cái hình vẽ của ông Phật. Cái sáng suốt chị có, mà cái sáng suốt của chị càng ngày càng thanh nhẹ, càng lớn rộng, thông suốt hai chiều thì cái hào quang đó nó mạnh. Sự sáng suốt của chị. Hồi chị làm con gái đâu có sáng suốt bằng bây giờ không?
Dạ.
Bây giờ chị hào quang mạnh hơn, chị sáng suốt hơn.
Con mà Bình nó thầy nói là đi qua giờ nó thấy chị có cái hồng lên.
Thì mỗi người nó có cái trình độ của họ. Khi mà họ tương đồng, chỉ cái hào quang là cái gì? Cái đèn này là cái gì? Ánh sáng hả không? Chị nhìn nhận ánh sáng không? Cái chấn động lực của âm dương nó cọ sát thiệt mạnh, nó mới phát ra ánh sáng gì? Chị thấy không? Chị thấy mặt trời nó mạnh gấp triệu lần cái này không? Mà chị thấy cái tâm của chị á, nó còn sáng hơn cái đèn nữa, mà chị không thấy. Thì cứ nói, cái đèn sáng hơn. Bây giờ tắt đèn một chặt đi. Rồi chị đi trong nhà này, chị đi được không? Đi được không? Mà cái đèn này không có cặp mắt của người phàm làm sao chế nó ra? Phải cặp mắt sáng hơn cái đèn, hay cái đèn sáng hơn cặp mắt? Không? Cho nên chị không thấy cái hào quang của chị, thì chị nói nghe hào quang, tôi đâu có thấy hào quang. Hào quang là cái gì? Cái sự sáng suốt. Chị hiểu không? Đó. Mà người ta mấy chiều như vậy, người ta sáng suốt hơn. Ta lớn rồi không? Cho nên chị nói chuyện tôi hồi lâu, hai ba ngày, chị thấy tôi có hào quang. Dưới bếp chị rắc rối, chị lên chị nói tôi cắt nghĩa cái thông. Mà chuyện gì bao nhiêu năm chị đem ra tôi cắt nghĩa cái thông. Nhờ gì? Nhờ sự sáng suốt, điều luyện của tôi. À, thì tôi chị cũng có hào quang chứ đâu phải là tôi mới có hào quang. Thì khi mà chị thấy rõ cái hào quang của chị á, chị sẽ thấy rõ cái hào quang của tôi. Hào quang của chị là ở đâu? Khi mà chị nói chút sao tôi làm gì, tới này đi qua chút nữa đồ hoàn tâm rồi, thì chị lúc đó chị mới thấy cái ánh sáng của tôi sáng hơn chị. Chị hiểu không? Rồi chị nắm cái ánh sáng đó, chị đi tới chỗ khác chị thấy chị sáng hơn con chị nhiều. Chị cũng có hào quang vậy. Nhưng mà cả thế gian á, bên lần đầu tiên tôi mới cách nghĩa vấn đề hào quang. Chứ chưa có ai thấy cái đó. Họ tưởng hào quang là chất cái sáng như cái dầm gì đó. Chỉ tự thức tự thấy thôi, mà người khác không có thấy. Hoặc trừ phi những người mà cao hơn chị rồi mới thấy rõ hào quang của chị. Chị hiểu chỗ đó không? Dòm cái đèn này, thấy hào sáng, thấy cái ô đây là hào quang. Thiệt cái này, sáng thiệt. Chứ mắt tôi mà sáng gì? Tôi đang mắt chị sáng hơn này. Chị cãi, trời ơi, bắt lên cái đèn này sáng hơn, mà ông Tám ông đang bắt tôi sáng hơn. Vậy chứ cha đuôi nó chế được mà nhà đèn không? Phải cầm mắt sáng hơn cái đèn không? Thấy không? Thế nên, ở đời nó bị lầm là lầm chỗ đó đó. Bị lạc là lạc chỗ đó đó. Bàn ngôn tả đạo nó nhích ra một chút là mình tưởng đó là Thượng Đế kẹt luôn.
Con thì con không dám nên nói là bà đã nói là thật. Là con biết con mà chưa có tu thì con không thấy cái hào quang. Khi nào tu là bà thấy cái hào quang.
Nhưng mà chị phải thấy cái hào quang chị chứ. Bây giờ tôi cách nghĩa chị thấy hào quang chị rồi đó. Chị làm gái rồi có chồng, sống xã hội, được hờn giận thương yêu đủ thứ chứ chưa. Sáng hồi hơn hồi còn nhỏ nhiều.
Là cái hào quang đó là
hào quang là sáng đó.
Dạ, rồi mình qua rồi mình biết hết.
Đó, đó biết hết, mình được điêu luyện nó sáng. Cho nên mấy ông ở trên trời ông ngồi ông làm gì? Ông điêu luyện hào quang. Chứ ông có giỏi gì đâu, ông ngồi nhắm mắt ông điêu luyện hào quang. Thì bây giờ anh đi làm chị ở nhà chị điêu luyện cái hào quang. Chị ra cầm cái bông hường cho nó đẹp quá, nhà tôi xinh lắm, chị thấy sáng không? Hả? Nhìn cái phong cảnh gì chị thấy cái hạnh phúc trong tâm vậy, ha? Cầm tôi đi làm sửa bữa ăn ngon, tại vì hai đứa nói chuyện chơi chọc ấm chơi, vì anh chị hưởng cái enjoy cái hạnh phúc đó, đó là sáng suốt đó, nó hào quang đó.
Con thấy như thầy
sát
đó là tại thầy cũng
điều
luyện
nhiều
lắm
chứ sao? Trời ơi, mấy ngàn năm khổ cực chứ đâu có đâu. người ta bảy ức niên mới có cái xác này ngồi đây nói chuyện, đâu có điêu luyện lắm, ai cũng được điêu luyện hết. Nào.
Những người mà
thấy
tội lỗi gì thầy
sao
nếu mà chết
rồi
được về thiên đàng không
muốn
cái số
không
giữ cái xác
tu nữa. Cho nên chị mới hỏi họ ở thế gian này người nào mà thấy được cái tội của họ? Chị thấy tội gì chưa? Không thấy.
Thấy thành thôi. Không thành thôi. Thấy hiện tại thấy được tội gì trước?
Không có một người nào mà thấy được cái tội của họ.
Tội gì kiếp trước là kiếp trời là nhận tiền.
Mà không có người nào mà thấy được cái luật trời.
Dạ, trời, mình thấy cái chuyện gì xảy ra rồi
đó,
mình mới biết
còn
cái chuyện mà tội đó.
Thì xảy ra rồi mới biết là đâu có thấy luật trời.
Dạ.
Mà cũng không có thấy tội lỗi của mình.
Con thấy này, là khi nào hồi xưa con làm gì cho má con buồn đó, bây giờ con mất mát con thấy con tội. Cái chuyện đó
đó. Cái tội chị là rất rõ ràng mà chị thấy. Ai mà chặt con nói bí chị, chặt tức chị giận liền. Đâu là cái tội.
Dạ, cái tội
đó. Đó là cái tội, tội làm cái tội làm hư mình.
Dạ.
Tội làm hư mình. Dạ. Không có thấy.
Dạ.
Cái tội làm hư mình.
Tự hủy hoại
đấy. Tự hủy hoại cái máy mình. Dạ. Mà cái máy đó này là thiên cơ. Máy này là của ông trời. Cái xác này là nó đang đặt những câu hỏi để điều luyện phần hồn. Tham sân si hỷ nộ ai ố dục, nó hỏi bà có tham không? Tham không? Bà có si không? Không. Nhưng mà cái nào mình cũng có phần hết. Mà cứ cãi nên tôi không có tội. Tham sân si hỷ nộ ai ố dục đầy mình mà la không có tội. Tội chứ. Ở chừng nào mà chỉ quán thông được tham sân si hỷ nộ ai ố dục thì chỉ mới hết tội.
Thiền nó mới thấy này.
Ờ thiền rồi chị mới thấy tham.
Dạ.
Chị tham. Chị tham bằng đầu chị tham mạnh khỏe. Chị mới thiền. Chị mới tu cho nó bình an. Rồi chị thiền rồi ở trong đó. Cái nó thích giác. Cái nó quan thông. Quá cái này không phải là bằng cái xác. Cái này là cái tiểu thuy thiên địa. Cái này là một cõi vô cùng của ông trời. Liên hệ với cả càn khôn vũ trụ. Mà tôi đang điều khiển. Chị thấy tôi đang điều khiển mà tôi để nó bê bối như thế này là tôi có tội, tôi một tội hồ. Lúc đó chị mới nhìn nhận chị là một tội hồ. Chị không, chị nghe người ta nói chị tội hồ mà chị không phân tách, mà chị không hiểu cái nguyên do chị nói chị tội hồ, chị cũng tập ra chị phân tách rõ ra. Ông trời ông giao luật cho tôi luật, tôi là thế thiên hành đạo mà tôi nắm cái luật trời mà chấp tôi giận, chấp tôi hờn, chấp tôi vui, chấp tôi buồn là chắc đó. Tôi làm trật luật của ông trời rồi.
Con biết cả thầy mà sao mà, tại vì con thiền ít chứ giận mà.
Nào đó. Thì cái tội đó không thấy á. Cái tội đó. Cái tội đó không thấy á.
Dạ. Dạ. Dạ.
Dạ. Dạ. Dạ. Đó là mình. Đó mình giận rồi. Mình gắn tội cho người ta nữa. Thì mình lấy cái luật trời mà mình không biết xử cái công bằng. Đó. Bây giờ mình mới thanh tịnh ra lại.
Dạ.
Mình thấy nè. Vị này không phải là vị chồng tôi, mà cũng phải bình đẳng. Vị này là, cũng là ông trời, cũng đang dạy tôi chứ không phải chặt tôi. Hỏi tôi còn giận không? Nếu còn giận thì kiếp sau mày sẽ làm người nữa. Bây giờ ta muốn giải, mình muốn giải thoát, ta không giận nó nữa. Ông trời, ông nói ông trời, ông dám giận ông. Cái nó hết.
Thầy nói
đó, ông đó là ông đó là ông Phật đó, không nhờ ông độ tôi. Bây giờ ai độ tôi trong nhà này, cái ai độ tôi? Ba cái bồng nói tôi không nghe, vách tường nói tôi cũng không nghe, mà chỉ có ông đó ông nói tôi mới nghe. Thì chỉ ông độ tôi chứ ai độ nữa. Thì ông có chấp tôi mà tôi không giận á, tôi mới có cơ hội gì trời.
Con cãi vậy đó, con nói anh thiền nhiều mà anh muốn cho tôi thấy tôi mới thiền nhiều, tôi giỏi. Anh phải nhẫn, phải nhịn bớt như thế. Anh cũng cãi với tôi vậy rồi tu gì.
Đó, cho nên hai cái đối lực với nhau là để xây dựng cho nhau.
Dạ.
Thấy không? Ông này ông cãi, ông cãi, ông thiền nhiều. Dạ. Thì bắt buộc ông phải cãi cho cái bà ít thiền. Mà khi ông cãi là ông không có từ quan cho các bạn này.
Sao không thấy?
Có chứ. Cãi rồi lại thương.
Dạ, thương.
Cái thương đó là cái từ quan của ông. Thiếu qua rồi. Tại nếu mà người khác á, mà cãi như vậy á, thèm ngó ông. Tôi đi xe buýt cho tôi về nhà tôi ngó ông chi. Còn cái ông này ông cãi á, nay ăn cơm với mình.
Dạ,
cũng năn nỉ nữa.
Thầy phải dạy bạn.
không có được. Bởi vì cái, khi người thiền mà nó nói chuyện với mình á, nó trút bao nhiêu điển cho chị biết không? Người ta tu, người ta đem cái phước cho chị mạnh lên. Còn nếu mà ngồi yên á, ngồi yên mà không cãi á, không có độ cho chị không có mạnh, chị học có dũng á. Đâu có được, đâu có được, đâu có được. Chị càng giận á, chị càng phải thiền nhiều để chị thấy tại sao mình còn giận, mình còn thua người cha này tức quá. Bây giờ mình phải ngon hơn, mình tu mạnh hơn. Là chị đem, ảnh đem cái dũng cho chị, chọc chị để đem cái dũng cho chị. Không phải, không phải, cái lực cái luật đối chiếu với nhau như vậy. Cái luật đối chiếu của vợ chồng mà xây dựng cho nó tiến hóa, cũng như ông tổng thống mà không có bị quốc hội dũa, ông tổng thống không tiến. Mà ông tổng thống mà không có gây với quốc hội đó, không có mặt kê quốc hội đó, quốc hội không tiến. Cái luật nó như vậy, nó hai người nó mới đồng tiếng. Một tổng thống như quốc hội, nó cái luật nó buộc như vậy á. Thế dặn á, thôi ông làm gì làm đi, ông nuôi mấy đứa con đi, cho tôi chút đỉnh, tôi đi đâu tôi đi. Nhưng mà đi đâu được, thử đi coi, cái luật nó buộc rồi. Tôi nói cho ông biết nha, ký công ra nha, kiếp sau không có gặp mặt ông nữa, nhưng mà cũng vui à, cũng sống à. Để nào. Nhất định bớt rồi. Chị mới thấy rằng chị đang điều khiển cái thể xác eo hẹp chưa mở, nó mới dễ giận, chứ không phải cái hồn chị giận, cái tánh gì nó giận. Chị phải bắt nó, khi nó giận rồi bây giờ vô làm pháp luân, vô phép với chồng, vô lễ với chồng. Chồng tao không phải vậy, bắt mày vô nằm làm chiếu minh một chập. Ê, chị chia ra hai khối, tụi lục căn lục trần, mày vô phép với chồng tao không được, tụi bay vô phép chồng tao. Cái tánh nó làm chị chứ cái hồn chị đâu có phải vậy. Nếu mà nóng nhúng ấy, bị cái tánh. Bây giờ chị phải tách rời ra, chị điều khiển cái tánh. Tụi bay vô phép với chồng tao là tao bắt thật, làm chiếu minh, làm hít thở, hay là nghe băng. Đó, rồi nó mới mở ra. Chị tập thử ra, nó mở ra. Chị chia ra hai khối, chị đừng bị tụi nó lợi dụng nữa. Chứ không phải chị đâu. Nếu mà bản chất của chị mà thiệt là giận á, chị không bao giờ sống với ảnh đâu. Vẫn chưa hiểu chứ. Giận bữa nay la ổng ông chùm, mai thấy ông đi làm mà không cho uống cà phê nữa, nhà nó thấy tội quá, cái hồn nó không chịu. Mà cái lục trần á, nó làm bậy, nó điều khiển chị để nó làm chủ tình hình, mà mình phải bắt nó, hành hạ nó thì nó hết rồi. Chị có kiến vô vi đó, chị muốn dẹp cái giận hờn đó. Một ngày chị lại 50 tới 100 lần, chị quỳ chị lại, chị cứ nhìn vô trong cái kiến đó mà chị lại là chị lại chị đó, để nó dẹp cái tự ái hết. Chị thấy không? Nội 3 tháng và tâm chị nó khác. Mà thể tháo đó. Mà exercise mà làm chị không có bệnh gì hết. Không có bệnh bậy gì hết. Không có bệnh gì hết mà lại khỏe thêm. Và lại mặt mày lại trẻ lại. Chị cứ đứng lên ngồi xuống chị lại một lần. Đứng lên ngồi xuống chị lại hai lần, chị trong cái ý chị cứ niệm Nam Mô Di Đà Phật, chị làm bữa đầu chị lại 50 lần đi, lần lần chị thích thú lại cho 100 lần. Chị cảm thấy con người tánh tình thay đổi, không cần đi kiếm ông sư, cũng cần kiếm ông tám giảng nữa à, nhưng mà hết bệnh đó. Chị cái tâm bệnh,
con nhớ là con có bài gì đó này, hồi thủ một á, cứ tu theo ông thầy nào mà cứ về cái bà lại, bà cứ đứng là bà lại, bà cúi chứ mà lại bà thở.
Thế đó. Yeah. Mà đại cái thận chị tốt nè. Yeah. Khi mà chị ngồi quỳ xuống và đứng dậy á, mấy cái đường gân phía đằng sau liên hệ với cái thận á, nó hoạt động lại hết. Hồi tự nhiên mấy chị sanh đẻ ra cái thận nó yếu rồi. Chị cứ quỳ lại đàng hoàng tuần tự, chị niệm Nam Mô Di Đà Phật, chị ngồi quỳ xuống, chị đứng dậy, chị lại quỳ xuống, đứng lại, niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nghĩ là 50 cái, nghĩ lại trời Phật. thì tôi đã mở tâm rồi, vậy thôi. Chị thấy ít ngày ra, cái giận thì nó bớt à, nó vui lại, mà mặt nó là trẻ, giận chừng nào mà mau vàng. Mắt mờ nữa. Mà chị làm như vậy, chị bôn này làm, cái máu nó điều hòa. Máu điều hòa. Hay vô cùng.
Cô thấy mấy người Việt Nam mình mà đi lập cuộc đời mới xuống xứ Mỹ này đó, như mấy thứ khác rồi. Có bốn cái quan, không phải là con mắt, cái lỗ mũi, cái miệng, lỗ tai. Cái lỗ tai đó là cái nó làm cho mình rắc rối lắm. Khi mà cái lỗ tai mình nghe cái gì mà không phải á, cái là cái nó đánh vô trong thân thể mình, tâm mình là giận liền, đủ chuyện đó, bắt đầu từ đó mới là có chuyện.
Cái đó là cái chấp đó. Cái chấp là do đâu? Do cái tâm tối. Mà mình làm sơ hồn để rồi nó sáng suốt ra, nó không có cái tâm tối nữa. Và cái lại nó cũng là sửa cái gan nữa. Thì cái trượt trong gan nó đi ra, nó không có hút cái đó vô nữa. Khi mà làm pháp luân thường chuyển chiếu minh cho nó đều rồi á, thì cái chỉ phóng ra thôi, vô bao nhiêu nó giải ra. À, thành ra cái luật đó mình nắm được rồi á, mình không có bị. Còn nghe mà thâu vô rồi suy luận nữa cho nó trói buộc luôn. Trời ơi, tôi dày mà nói tôi dày ha, rồi nói tôi dày ha, tôi nói tôi dày, rồi mình nghĩ là rủi mà tôi chết rồi họ nói tôi có sao đâu. Tại sao mình ngu mà nó nghĩ vụ đó. Mà hồi tôi mới sơ sanh đó, họ có chữ cả 45 phút của tôi cũng nghe, tôi cũng hiểu chuyện gì. Tại cái hiểu này mà tôi ngu. Tại cái hiểu chuyện đời mà tôi ngu. Chứ hồi tôi sơ sanh là vốn tôi là không, tôi đâu có biết giận. Họ chữ tôi 45 phút tôi cũng không biết nữa. Mà bây giờ mới chữ có tiếng là tôi giận rồi. Tôi ngu hơn hồi mới sơ sanh lắm. Tôi mới mất cái vốn không rồi. Bây giờ tôi phải trở về với không. Chị lại là chị dẹp cái tự ái, mở cái tâm thức, đâu có gì nữa, hết rồi.
Thường con người mình nó khó chịu là mình thấy chịu nó trái tai, dai mắt. Dai mắt thì mình nhắm mắt là mình khó. Mà cái tai mình trái tai mình đâu có bịt cửa tai lại. Phải nghe. Nghe là nó động.
Cái đó là mất quân bình. Tại vì thiếu niệm Phật. Còn cái vô vi nó coi ở răng kề răng niệm, ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Nó đắm miệng lại. Nó mở cái tâm. Nó, nước miếng nó tràn đầy rồi vậy đó. Có lưỡi răng kề răng niệm Phật hết.
Con quên niệm Phật cái này, cái còn mắt nhớ à. Nhớ cái ngồi giận, giận cái nhớ niệm Phật, niệm Phật luôn.
Chị nghe lời tôi chị làm. Chị là vốn bổn sanh ra là đã nóng rồi, chứ không phải bây giờ nóng đâu. Biết không? Mà chị làm rồi nó sửa được á, chị cứu biết bao nhiêu người nóng. Cứu được biết bao nhiêu người. Tôi chỉ cho kỹ thuật chị. Chỉ cho anh ta. Chỉ cái cách niệm Phật. Rảnh đi đứng ngồi nằm cũng có lưỡi răng gà răng ý niệm Nam Mô Di Đà Phật. Chị hiểu cái băng niệm Phật của tôi chưa? Là trị tâm bệnh. Tại sao chị lớn tuổi chị không biết trị bệnh gì? Đâu có cần nhờ bác sĩ nữa. Giờ này mình phải tự trị chứ. Còn nếu mình nuôi cái phần đó, một ngày nào mình chết đi, cái hồn không có yêu. Khắc bạch không phân minh là họ hút đi mất. Cái khác nó hút, mình mất tự chủ rồi. Giận là mất tự chủ. Mà tự chủ là không có giận. Tự chủ là sáng suốt. Thấy không? À, tự chủ sáng suốt. Anh ra một câu đối, tôi ra một câu đó có sao? Hòa đi. Hiểu không? Sợ gì? Sợ gì? Nhà có hai người mà giải quyết không được. Làm sao giải quyết ngưu muôn dân? Gửi ông lên làm tổng thống làm sao thì bà giải quyết? Thấy không?
Cái niệm của sáu chữ Nam Mô A Di Đà Phật cái dễ mà khó.
À, niệm đi. Niệm là chị thấy chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật là chị ăn nhiệt kim mộc thủy hỏa thổ chua cay chắc đắng mặn nồng nhiệt. Chị nhớ Nam Mô gì, nhớ trên này tại sao bắt chị nhớ đây? Lấy cái lò lửa trời sắc cái thuốc linh đơn cho chị uống nè. Chị niệm Nam Mô A Di Đà Phật có nước miếng chị ngó bên này chị uống nè. Chị đang uống thuốc đó chứ. Mà hằng ngày chị đang uống nước à? Uống thuốc à? Lấy tất cả của trời đất, vận dụng tất cả của trời đất về trị và làm lại cho nội tâm nội thức mình quân bình.
Dạ, cái lại đó hay đó.
Đã hết rồi.
Hay.
Lại cái bao nhiêu lại
cấp lại ít lắm. Không phải ngồi à? Phải đứng dậy ngồi xuống. đứng dậy ngồi xuống chứ không phải ngồi.
Thầy nói lại, phải lại đứng.
Đứng, ngồi, quỳ, đàng hoàng, exercise đầy đủ. Đứng lên, quỳ xuống, đừng ngồi bẹp. Ngồi bẹp và làm biếng. Ngồi bẹp và làm biếng. Còn cái này là chỉ vừa trị tâm nè, trị thận nè, óc nè. Khỏe lắm. Đó, quỳ lại từ cái một vậy đó, exercise từ cái một. 100 tuổi như không, chỉ có 38 năm nay 101 à. Chỉ 38 ở Hồng Kông bây giờ 101 tuổi. Bả lại bằng thờ với niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Ăn chay trường.
Đó.
Chưa hơn.
Cái thầy nhiều lúc con nghiệp Phật thầy, con thấy tiền đạo con nó như nó theo cái nhịp tim nó thắt.
Đó.
Thì cái thầy
chỉ cứ anh cứ thở lỏng để nó anh ấy cái thanh bộ đầu nó xuất ra, nó thừa tiếp cái thanh ở bên trên, nó rút lên càng ngày càng lớn rộng, lúc đó anh mới thấy là học quan. Học quan chỗ nào? Người ta chưa nói là anh hiểu đầu đuôi rồi. Đó là sao? Ta là đầy đủ, không có thiếu một chỗ nào. Đó là cái học quan bao trùm.
Nhưng mà thầy không biết là cái đó là nó cái nhịp thật hay là mình tưởng tượng, thì con
không
rất là rõ.
Nhịp thật chứ làm sao tương đương được, bởi vì cái đốc mạch nó thông lên nó mới được vậy.
Còn nhiều
lúc anh, lắm anh phải niệm bát chánh bằng đêm trở lại cho nó chạy đều. Tập lần
còn nói cái đầu mà có lủng đó là
sao? Có ăn chứng, có ăn chứng.
Sao thì tôi lâu mà còn
có chứ, tôi có
mày
có nàng qua có
chứ
không mà tôi tâm tung ra mạnh lắm. Nếu tôi không mạnh á, đâu nãy giờ mấy bà con ngồi đây như là khỏe lắm, tâm không có mệt. Có người nào mệt không? Mà đâu có mệt đâu, không có mệt.
Đó là học quan hay là gì chứ?
Học quan, hút.
Học quan không phải là một cái ánh sáng
còn. Không, đó là ánh sáng tại con mắt chị, nó không có tiến nhanh, nó không nhạy bằng bằng cái học quan. Làm sao chị thấy học quan? Mà chị cảm thấy là nó nhẹ, cảm thấy vui. Chút nữa chị về nhà chị thấy vui, trời bữa nay gặp người ta thấy vui, rồi mai cái nhớ tới nữa, cũng người ta. Thấy nó khác, hay không?
Mười,
đếm nó đi, tiểu.
Trên cái tối đẹp ha.
Đó, 1 triệu, tiếng Việt Nam mình nói 1 triệu ha, rồi 10 triệu, 100 triệu, 1.000 triệu,
rồi
triệu mình tới gì nữa thì
nói là triệu rồi,
tới 10.000 triệu, 100.000 triệu, 1 triệu, 1.000 triệu, 1 triệu đó là ức đấy.
Triệu là ức.
Thấy anh thấy nó lăng nhăng, nó lăng nhăng gì cái nước nó chút xíu vậy, nó lăng nhăng nó làm con lăng quăng, rồi nó đi lăng. Từ hông chân đi tới cái chân, rồi từ hông cánh đi tới cái cánh, rồi nó biến qua thay đổi dạng này tới dạng nọ, dạng này dạng đó. Lâu lắm đâu phải dễ đâu.
Rồi thử kiểm cái chân vật mà nhỏ nhỏ như bây giờ, như con mũi mà ra được bãi ức tiên cao nó cũng thành người.
Nếu mà nó chịu tiến thì được, nó phải có cái hành hy sinh nhiều.
Mà như vậy cái vũ trụ phải còn nó mới tiến tới, chứ nếu mà vũ trụ
thì cái vũ trụ phải còn chứ. Hồi nào giờ nó mất chứ đâu ai phải mất đâu.
Lâu quá, thời gian nhiều quá, mình cũng đợi ngắn rồi không biết sao.
Cái chuyện mấy chục năm này mà mình không lo, mà lo chỉ cái chuyện ức niên. Cứ lù lù đi tới đi,
cứ đi từ từ.
Cho nên con người là vô cùng, sức sống con người là vô cùng. Phải hiểu được vô cùng là sanh tử một lượt, không có nghĩa lý gì mà phải sợ. Chết là chết.
Như là cái phần hồn
mình đừng có giết người ta thôi, ai muốn giết mình giết không sao.
Thưa thầy, như là cái phần hồn, ví dụ là phần hồn là cái cây cỏ, sau khi mà nó diệt đi rồi nó trở lại, nó trở lại, ví dụ nó trở lại thú cầm, thì có phải là một cây đó, cái phần của một cây đó nó trả lời thú cảm, hay là nhiều cái phần hồn của một nghĩa cái
cây? Bởi vì một khi mà cái ly này nó tan rã, anh hiểu, muốn tìm kiếm lại cái mảnh đó, nó phải nhiều năm, nhiều kiếp lắm, nó mới tìm được. Lần nó phối hợp đúng cái giờ đó nó mới nhập chung này. Nó tư tan hết rồi. Cho nên nguy hiểm lắm, cái hồn mà bị tan rã là nguy hiểm, đau khổ.
Rồi đó là nó cũng những cái phần hồn mà
cái duyên của nó hợp cái duyên nó mới tiến lần, nó mới hợp lần.
Rồi nó mới hợp lại.
Đó.
Hợp lại
rồi. Nếu mình bây giờ đây nói ra nha, bây giờ nó quen biết chứ, hồi trước mình đâu có quen biết. Thấy không? Rồi cái duyên nó tới lần lần, nó kết hợp lần lần, kết hợp lần lần. Đó.
Thầy, con có thể nói vào những người chết mà những cái tai nạn lớn là cái hồn nó tan.
Phải tan rã. Từ mảnh một.
Con tưởng cái hồn
kêu bằng một ác.
Yeah.
Những người ác. Không vô phương cứu chữa, không biết trời đất. Bất chấp thiên địa. Thì tự nhiên nó phải học cái quả nặng. Rớt một cái là phải tan rã.
Còn những người thiện mà thấy dạng những người thiện mà đi chiếc phi thuyền vừa rồi nữa mà lên trển, có một người thiện nào đó lên trên đó mà nó bị nổ một cái dữ dội như vậy, những phần hồn, cái phần hồn của người thiện đó có bị tan nát ra?
Phần hồn thì không có, tùy cái nghiệp của người.
Dạ, phải tùy cái nghiệp.
Cái nghiệp của
người bị rã.
Tùy cái nghiệp.
Cái thầy con coi như kim đầu đó thầy. À, trong đó mà nói là khi nào những người nào bị chết mà bị chặt đầu hay là chặt chân chặt tay á, thì cái phần hồn nó không đi đầu thai được không?
Không. Vẫn có chỗ giam, vẫn có chỗ giam giữ, vẫn có chỗ giam giữ, vẫn có chỗ giam giữ, không vẫn có chỗ giam giữ.
Tại vì trong chuyên tàu nói như vậy thì con nghe nó bảo
nói chứ vẫn có chỗ giam giữ. Đâu càng không vũ trụ mà làm chuyện mất trật tự sao được, nó phải có trật tự.
Thưa thầy, sau khi mà chết đặt trong thiên đường, trong địa ngục lưu ký, tức là những cái hồn thì đi trình diện được, thầy tùy theo các tội trạng
phải rồi
chết ở trình diện đó thầy. Nhưng mà sao ma nó cứ lần toàn thì chết được nhiều không?
Ma cũng có nhiều thứ tội nhẹ đó, nó đi xin phép, coi như xin phép đi về thăm bà con rồi nó nán lại nhiều lắm, nán lại nhiều lắm, tôi cũng thời gian ngắn á, rồi cũng bị cảnh sát bắt ha.
Ủa thì các bạn thiền đó là trả thiền mà kia cao cái trà 250 lần đó thầy. Rồi mình ngồi được ngủ ngồi lại
được chứ. Được chứ, đâu có
chứ, đâu phải là khỏi trả thiền nữa. Mình phải trả
thiền. Trả thiền nó tốt hơn. Để cho cái máu huyết nó điều mà.
Dạ. Để cho cái bớt tê. Dạ. Thầy, ví dụ là như một người họ khi còn sống, họ biết thiền, biết này kia đủ thứ, họ cũng ráng tu. Nhưng sau khi mà họ chết rồi đó, họ phải trở lại thế gian này, họ phải trở lại vì chưa tròn công quả, chưa tròn cái nghiệp quả của họ.
Cho nên
phải trả lại.
Cho nên
thì họ có tiếp tục được không, hay là họ phải họ quên hết những
anh nói đó là anh nói đó là trong cái ảo tưởng ở trong ác diện không có sự thật. Anh hiểu chưa? Nói gì nó phải có sự thật. Anh nói người đó rồi sau này trở lại, ví dụ như vậy, anh đâu có biết được. Nếu biết vậy luật trời đặt làm gì? Cho nên mình đừng có nói cái đó. Cái đó nó không có lợi cho mình. Anh hiểu không? Anh ngồi anh suy diễn như vậy.
Cái đó suy luận thôi.
Suy luận nó không có lợi. Cho mình nói bây giờ, hiện tại bây giờ tôi làm chủ thể xác này. Và tôi đang sống với cái luật hiện tại. Tôi phải sống trong trật tự. Cái xã hội này nhân nghĩa lễ trí tín thì tôi phải sống sao đúng nhân nghĩa lễ trí tín.
Phải lo.
Và cái hồn tôi nhẹ nhàng. Còn anh suy diễn nói tôi bây giờ tôi tu nửa chừng rồi tôi chết rồi tôi muốn trở lại. Cái vụ đó không có.
Không, hay là bắt buộc trở lại.
Ai bắt buộc anh là lấy cái gì mà bằng chứng. Cái chuyện không phải mình lo và không phải mình nghĩ. Tại sao mình suy diễn cái đó làm hư cái khối óc tự nhiên của ông trời cho mình. Thấy không? Mình gắn thêm một cái bộ phận bận tâm mà một cách vô lý thì mình động nhưng không có tỉnh, không bao giờ mình tỉnh nổi. Mình phải thật thà với chính mình, hiện tại tôi được bao nhiêu vậy, tôi khai triển và tôi phải nắm lại cái không của tôi. Tôi nhìn lại cái lúc sơ sanh tôi, tâm tôi vô tư, mà tại sao cái tâm tôi bây giờ suy diễn nhiều quá, tôi mất bình an rồi. cái suy diễn nó đem tới cái chỗ mất bình an cho chính mình. Phải bớt cái đó và không có nghĩ gì cả. Bây giờ nắm cái pháp này, hành cái pháp này, đây là chân pháp.
Phải
lo hiện tại. Thì cái đó là cái mức tiến của chính mình, và mình nắm chắc và không có bị trì trệ. Còn mình ngồi mình suy diễn á, là mình không nắm chắc, và là mình sanh một cái ảo tưởng và tạo sự trì trệ cho chính mình. Cái nào có lợi? Mà rắc rối cho mình nhé. Càng nghĩ càng rắc rối, càng nghĩ càng rắc rối, không mở được, không mở trí được. Anh thấy không? Vậy mình nghĩ làm gì? Dẹp nó đi. Anh thấy không? Nghĩ cái hiện tại, thiên cơ là hiện tại. À, tam đại sự lo thăm chưa ngày hôm nay? À, chưa sắp. À, nếu muốn biết thiên cơ như ngày mai, mấy giờ, mấy phút, anh đi cầu, anh cũng chưa biết nữa. Thì nghĩ thiên cơ làm gì? Vậy ta lấy cái tâm bình an, sống với hiện tại, vui. Hành tiến theo trình độ, thì mọi người điều hành như vậy á, thì cái luật của vũ trụ rất và phá hủy tất cả những người ta diễn suy diễn về thiên cơ đều là giả hết, không có sự thật. Nguyễn Bính Kim làm thi thơ này kia nọ chứ, xảy ra rồi ông nói trúng, chính ông cũng không biết được, phải không? Suy diễn không có sự thật.
Nếu mà mình biết cái pháp vô vi đó mình có tiền có hành thì mình hiểu mới được. Người nào không có đó thì người ta đâu có biết cái chuyện gì. Như chẳng hạn như trong vô vi đạo là mình cô mang hầu đó là cổ cái người con tu, mình thấy được. Bây giờ cô làm vậy, con nhờ thiền, nhờ thở thầy dạy thì cô thấy cái chuyện khổ là của cổ. Con chỉ nghe thầy thôi. Đó là phải nhờ con thiền.
Mới gì biết cái đạo mà họ thấy vậy, cái họ không có chịu, họ nói vậy là không vô đi, họ làm thì pháp vô đi rồi đấy, cô đó cũng thiền lâu mà cô không vậy, cô không được đâu, là tại họ hỏi cái người mà ở ngoài họ nhìn vô trong đó đó, họ thấy chứ vậy chứ tất cả cái tôn giáo ở thế gian này có vụ trò phản thầy không, có người phản đạo không, có đệ tử sửa đạo không? Thì vô vi cũng vậy đâu, vô vi là mỗi cá nhân truyền cái pháp đó mà không hành á, thì ráng chịu, chứ đâu có phải là một cái tôn giáo đâu. Cái này không phải tôn giáo, cái này là một người hành đạt và truyền cái pháp lại cho mình hành, mà hành nữa chừng mình không muốn đạt thì mình bỏ. Cái quyền tự do của cô Nam Mai, hiểu không? Còn không phải là cái tôn giáo. Cái này không phải một cái tôn giáo gì hết. Mà không phải cái tổ chức gì lớn rộng gì dạy tu rồi gì. Chỉ nói cái pháp cho người ta gì. Cái người đó họ tự hành là pháp của họ. Hiểu chưa? À, mà họ hành tới đến đích và vô tư. Họ cứ lầm lầm lì lì. Họ hành cái pháp đi đúng như vậy thì họ sẽ đạt. Mà nửa chừng á phải có thử thách. Vì học tới đại học cũng phải đi thi. Mà tới cái bài thi hành ta rớt là cái chuyện. Chuyện thường có gì đâu, cũng như bây giờ năm mai người ta nói à ở ngoài đó người ta dòm, người ta thấy năm mai rớt thì cái chuyện thường, mà năm mai muốn khôi phục nữa thì cũng có chuyện thường, đâu có chuyện quan trọng gì của mình đâu.
Con nói là bây giờ là con có thở, có thiền, con không thấy cái chuyện của năm mai là không có ổn, đó đúng. Còn cái người bạn của con luôn đưa sắc đưa dở rồi họ thiền là họ ở trên cô Mai á, biết cô Mai nữa, ở nhà thấy cô Mai vậy thì là bỏ thiền
rồi. Đâu có phải cô Mai, thì tại vì họ không có xét, khi họ bỏ họ phải xét, họ phải xét là cái pháp này từ cái nguồn gốc nó từ đâu, mà nó dạy bằng cách nào, mà cô Mai cổ bỏ nửa chừng, cổ có quyền, pháp này không có được kêu cô Mai phải trở lại, mà chính cô Mai trở lại hay không là quyền của cô Mai, không phải quyền của cái tuổi tu vô vi, cái tuổi có hít thở, mà hay là người phàm người ta dòm á, người ta nói ở cái pháp này là điên hay gì đó, là họ bị suy diễn sai, họ chưa tìm sự thật của vô vi,
đó là cái người đó chưa tìm
là chuyện của họ.
Là bà nói với con là bà thấy khổ đó, cuộc tiền nhiều quá, cuộc bị giặt hay sao, bà
chẳng
có con đi. Đúng rồi. Thì con không biết nói sao bị gì.
Cái đó là bà suy diễn, bà suy diễn là tiền nhiều quá, Mà bà đã thấy cô Nam Mai thiền ở đâu?
Dạ, cô Nam Mai ở một chỗ.
Ở một chỗ mà đã thấy cô Nam Mai thiền chưa?
Rồi cô Nam Mai đến sách vở lại cũng
thiền. Thiền, thiền. Nhưng mà thấy cô Nam Mai đã thiền chưa? Và đã đồng thấy sống, sự sống của Nam Mai làm sao? Tánh từ nhỏ tới lớn của Nam Mai làm sao? Bởi vì đây là vô vi là tuyệt đối tôn trọng cái quyền tự do của cá nhân. Không phải là cái tôn giáo phải buộc người ta tu theo. Không có buộc người ta theo, cái tự tâm của họ mà thôi. Họ muốn bỏ là quyền của họ. Không phải là mình đau lòng mà vì một người như vậy, không phải, người ta có quyền. Bởi vì người ta học bài tới đây người ta không học nữa. Tôi thi không lên nữa. Thì bây giờ tôi trở lại tôi học, tôi kiếm cái job khác tôi làm nhé. Cái chuyện của họ.
Có nhiều người tu không muốn tu mà tu rủ, rủ nhau.
Tu rủ tu đen là không có được.
Thấy thấy được kia tu mình cũng tu.
Mới chị thấy rõ ràng là cái pháp này là tu một của mỗi cá nhân, không có người này kéo người kia, không có vụ đó.
Tu rủ.
Tu là tự thức. À, và tự sửa mình. Vậy thôi chứ không có phải là rủ người này tu.
Dạ,
rủ
con kia.
Thà đóng góp gì? Đó là đúng nhé. Người ta không tìm bởi vì sách họ không có đọc. Họ không có đọc rõ cuốn sách. Cuốn sách hỏi cuốn sách cho chị có đọc rõ chưa? Chị chưa đọc rõ mà chị ngồi chị suy diễn suy luận như vậy á thì chị tạo sai cho chị và tạo thêm một mối nghi ngờ mà hồi nào giờ chị không biết nghi ngờ, phải tạo hư cho chị không? Mà chị đọc lại cho kỹ rồi chị thấy á, đường chị đi, đường năm mai đi, đường của công có đi, đường của trái bom phải đi, để làm sao bắt năm mai trở thành trái bom được.
Con biết là chị đã kiếm bất thiện, nó thở nhiều,
có gì. Quan niệm tu là tu rủ thế nha, tu còn thấy cái tu mình tu, thấy cái tu hay.
Cái này cái tu này là thực chất của mỗi cá nhân, nhìn lại thực chất của chính mình mới tu vô vi. Và xây dựng cho mình cái mà tự tu tự tiến, nó có bốn chữ tự tu tự tiến, chứ không phải là tu cho Nam Mai hay Nam Mai tu cho mình. Đừng có yêu
tự tu khó
đi vô làm chi, bà gì đem về bà tự tập thôi chứ đâu có rủ bà vô đây mới thở được. Bà về nhà bà hít rồi bà mới thở được. Tại nó khác mấy cái chỗ khác.
Ở có nhiều người nói bộ mình đó là vô cái đạo vô vi.
Mình tự làm chứ đâu vô đạo nào đâu, có ông nào làm lễ đâu. Có ông nào làm lễ, chính mình làm lễ với mình thôi.
Nhưng mà rất dễ anh sẽ nói nếu bây giờ chị không có xuất hồn làm sao chị ngồi đây.
Chị xuất hồn từ tam thập tam thiên xuống thế gian, chị mới ngự trong cái xác này, đang bị kẹt ở đó. Bây giờ chị tu là chị gỡ, chị mới trở về được. Cái chị chưa gỡ, chị muốn xuất hồn cho được. Gỡ mới về trở lại chứ. Chứ ở thế gian ai chế chị ra được không? Mới chứng minh là chị từ trên trời xuống. Chứ chị phải tầm thường đâu. Ai chế chị ra được, chị kêu người nào có thể chế chị ra được, chặt đầu tôi đi. Không ai chế chị ra được hết á. Chị chứng minh chị tam thập tam thiên xuống đây đều có trật tự của các càn khôn vũ trụ. Rồi bây giờ chị đang kẹt ở trong đó. kẹt chỗ nào, kẹt ở trong cái bản tính tham sân si hỉ nộ ái ố dục, chị gỡ chưa được không sao chị về trời. Yeah. Chị gỡ được mấy cái này chị về trời chứ. Yeah. Chị xuất hồn lúc đó mới xuất hồn á. Yeah.
Con thì không nghe thầy nói cứ một chuyện đó mà chưa chắc chị làm đúng là được.
À, làm đúng là được.
Nhiều người nói giờ học là thức hồn á, hồn lìa khỏi xác đó, thường hồn lìa khỏi xác là chết. Nếu giờ mà tu thức hồn thì mình chết rồi thôi, không kêu thức hồn.
Nếu bây giờ anh không xuất hồn và anh không có bị con mũi cắn mà không thiếu đồng xu xài cũng chết á. Cái đó ai nói sao giờ? Mình nói bởi vì vô gì cái gì phải có chứng minh hết á. Chứng minh đàng hoàng mà.
Chứ con thấy vô gì này cũng mình biết rồi, mình cũng không có thể tiêu tiền hay nói cho ai được.
Không nói được.
Cái người làm bị một cái chuyện gì là họ muốn tiền là
nói. Dạ. À. Mình tu mình có sức khỏe cũng như anh Bôn, càng ngày càng tươi, mình hỏi là tu chỉ có tu thiền. Tu thiền sao ăn chay rồi đã. À. Chịu ăn chay không? À, ăn chay. Rồi mà chỉ ra hít thở. Hít thở thấy đỡ, lần lần họ đi tới, chứ chắc gì họ đi trọn đường đâu. Không chắc gì đi trọn đường.
Có một cái ăn chay
mà
con bố cũng khó quá.
Cái sao? Cái kiên nhẫn á. Mà ăn chay phải hiểu rằng cộng rau cũng là hạnh Bồ Tát, mà đâu ai thấy. Nó thụ trảm ba đau, mà nó hy sinh cho mình được ấm no. Trong buổi ăn, mình thấy rất đơn giản, mà sự hy sinh của nó vô cùng. Nó vấn thân vô, nó hy sinh cho mình được ấm no, để nó được sống với con người. Và tiến hóa như người. Thì con gà, con heo, con vịt, con gà. Nó mong được làm con người, mà nó phải vấn thân trong một cái hy sinh vĩ đại như vậy, chiến thân như một vị Bồ Tát.
Mà
mình ăn nó mà mình không biết thương người ta, mình tu gì thầy, ở thế gian này nè.
Những người ăn chay thầy ăn gà ăn vịt từng con
chiến thân. Hả? À, họ ăn chay thì họ thấy cái hạnh của cộng rau. Yeah. Thì cũng như con gà con vịt vậy, còn đâu cũng có sự sống vậy. Yeah. Sanh tử hoại diệt cũng như là con vịt chứ con vịt cũng sanh tử hoại diệt, nhưng mà nó giam cái phần hồn đó bị đọa và phải chịu cái cảnh khổ cực như vậy đó. Bây giờ nó muốn làm con người thì nó phải hiến thân nó mới tiến hóa. Thì cộng rau cũng như vậy chứ.
Dạ, dạ,
con nói
đó là thường ai cũng ăn
không
có độc,
nhưng mà
nó tiến, nhưng mà con người nhiều khi người ta ngộ cái duyên người ta mới ăn. Tại sao con người ta dòm thấy cái thịt miếng thịt vịt này ngon quá, mà nó ăn chay mà nó sẽ trở miếng thịt vịt này ngon quá, gì vậy? Nó muốn nước vô. Một khi người ta tu, người ta ăn chay rồi, người ta thấy cái hình bóng của con vịt là ai, cái bà con của mình. Nó muốn hy sinh thì mình cũng hy sinh đổ đó. Tới lúc đó con mắt người ta thấy, quệ nhãn người ta mở, người ta thấy là ta ăn đâu có sao, ăn là đổ. Đổ cho nó chiến quá. Thay vì để người khác đổ, không bao giờ. Mà không phải là nó đòi hỏi những cái duyên nó đến, nó thấy rồi. Lúc đó nó thấy rồi. Nó thấy. Những cái gì ở trên đời này bất ngờ là cái duyên tao cho mình. Chứ không phải chị, tôi muốn ăn con vịt đó. Làm sao thắp đèn đi kiếm cũng không được ra con vịt chị muốn đâu. Nó may ra tới đó chị ăn được miếng đó. Và có khi muốn ăn cũng không có nữa. Chứ không phải cái mình muốn là được, là không được. Cho nên hiểu được cái luật trời là nó vậy á. Lúc nào cũng sắp đặt đàng hoàng. Nhưng mà cái mắt đời thấy bất ngờ mà được. Cái đó thì việc đó mình phải xem. Đó là lực thầy lớn như thế. Thế không? Tôi như chị ở Việt Nam cho anh ta mấy chuyện mà bất ngờ chị tới đây thì nhắc cái vụ đó. Cái chuyện phải có ý đi đò. Thế nên giận luôn. Chị thấy không? Tại sao mà tới lúc tôi trừ đi gì mà tôi mới gặp cái đó? Tôi phải cảm ơn ông đời. Không có mà nói là tôi thủy tâm thôi. Chưa thành định, ăn tu thêm, suy ra cho phải tầm thường đấy, không phải 200 ngàn, nếu mà bà đó là đúng đấy. Đó, tình chị em càng ngày càng phải càng tốt hơn nữa, càng hiểu hơn nữa. Nó làm phước cho mình, nó làm phước cho mình, nó bất ngờ mà. Mình hồi mình ra, mình tới đây mình đâu có nghĩ đòi vô 200 ngàn. Thì bây giờ ta cứ bất ngờ mà nói gì vậy?
Bất ngờ hỏi
rồi. Nhưng mà trừ thật là nhờ bả mình mới thấy là tu vô vi
lấy cái gì đó được.
Nhờ cái 200 nhà nó mới là cái thước nó đo lường sự thanh tịnh không này của mình. Tới đầu là
mình về mình xét,
mình nhìn chăm, mình
nói lại cho mình nghe, nó ôi trời cái đồ.
Không hỏi nữa.
Vậy người ta nghe mình rồi đó.
Mình bây giờ mình lo mà bắt trước Bồ Tát rồi mình tu.
Tại đợi sao nó mới tiến.
Cái đó nhiều là cái phước cho chị chứ. Chị hiểu trước thì chị sửa trước. Để sau này già nó mình dẫn.